Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn mang bí số 820C, bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 16kg.
Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước chú trọng và xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong phát hiện xử lý bằng hình sự đối với hành vi tham nhũng. Việc thu hồi tài sản tham nhũng còn ít, việc kiểm tra thanh tra, xử lý vụ án tham nhũng quá dài để người tham nhũng có điều kiện tẩu tán tài sản.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung quyết định số 1461 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền giao dịch lên đến 1,2 tỷ đồng một ngày do Trần Thị Hà, sinh năm 1973, trú tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa cầm đầu. Tiến hành khám xét nơi ở của Trần Thị Hà, lực lượng công an thu giữ 350 triệu đồng tiền mặt, 9 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan đến việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề. Điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây đánh bạc của Hà, gồm Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1983, ở phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, Lê Thu Trang, sinh năm 1981, ở phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, và Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1994, ở phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 8 năm 2020, Hà đã lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp các bảng dãy số, rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội Facebook hoặc Zalo. Với thủ đoạn này, bình quân mỗi ngày, Hà đã tổ chức cho các con bạc đánh lô đề với số tiền giao dịch khoảng 1,2 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Hoa, sinh năm 1984, trú tại P310, CT4A, Sa La, quận Hà Đông, Hà Nội, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, mặc dù không phải là cán bộ công an, nhưng Trần Thị Thanh Hoa thường xuyên đăng tải lên Facebook, Zalo hình ảnh mặc trang phục Cảnh sát Nhân dân và giới thiệu mình là Trần Mai Linh, cán bộ Tổng cục 8 Bộ Công an. Hoa nổ với mọi người rằng mình quen biết nhiều lãnh đạo có khả năng chạy án. Trong số này, Hoa hứa sẽ giúp vợ chồng anh Trần Văn Tê, trú tại Thanh Hóa, được hưởng án treo nếu đưa cho Hoa 150 triệu đồng. Tin tưởng, tháng 9 năm 2019, anh Tê đã đưa cho Hoa số tiền 140 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó Hoa lại chi tiêu vào mục đích cá nhân, không trả lại tiền cho anh Tê và vợ của anh Tê vẫn phải chấp hành án tại trại giam. Vào cuộc điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Trần Thị Thanh Hoa. Tại cơ quan công an, Hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn mang bí số 820C, bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 16kg. Trước đó, vào 16 giờ 50 phút ngày 12 tháng 8, tại km 45+100, quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, trên tuyến xe khách Điện Biên Lai Châu, Lào Cai, tổ công tác của Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Giang A Chứ, sinh năm 2002, và Sùng A Sình, sinh năm 2003, cùng chú tại bản Nà Bùng 2, xã Nà Bùng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Kiểm tra ba lô của hai đối tượng, tổ công tác thu giữ 20 bọc giấy dầu có trọng lượng 16kg, bên trong chứa 120.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, Giang A Chứ và Sùng A Sình khai nhận được một đối tượng ở cùng bản thuê mang số ma túy này đến thị xã Sapa, Lào Cai, đưa cho người nhận và hứa sẽ trả công 50 triệu đồng nếu giao dịch chót lọt. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt thêm hai đối tượng trong đường dây này, gồm Súng A Giảng, sinh năm 1996, trú tại bản Nà Bùng 2, xã Nà Bùng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, và Lù Xeo Sèng, sinh năm 1986, trú tại thôn Ngài Thầu, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao. Các hành vi tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn những hạn chế trong phát hiện xử lý bằng hình sự đối với hành vi tham nhũng, việc thu hồi tài sản tham nhũng còn ít. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập nội dung này.
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương nhận định, công tác phòng chống tham nhũng gần đây, chúng ta đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa việc phát hiện và xử lý tham nhũng, kết hợp giữa xử lý hành chính, xử lý kỷ luật đảng với xử lý hình sự. Trong đó, kỷ luật đảng được thực hiện trước, kỷ luật về hành chính, hình sự sau, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 5, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.370 cán bộ đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái quy định của nhà nước. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cấp ủy có thẩm quyền xử lý kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Cơ quan chức năng đã tăng cường thanh tra, kiểm toán, lĩnh vực có nhiều biểu hiện tiêu cực tham nhũng. Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi xử lý gần 455.000 tỷ đồng và hơn 8.100 hectare đất. Kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 8.000 tập thể cá nhân. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt để nhanh tiến độ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ tính từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 5 năm nay, các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương đã khởi tố 268 vụ án trong tổng số 475 bị can, truy tố 105 vụ án trong tổng số 163 bị can, xét xử 127 vụ án trong tổng số 268 bị can về các tội tham nhũng với các mức án nghiêm khắc. Ông Trần Công Phản, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nhận định, công tác phòng chống tham nhũng đã có những bước tiến rất mạnh mẽ. Đặc biệt, lần đầu tiên các cơ quan tiến hành tố tụng đã truy tố xét xử nghiêm minh hai cán bộ nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng về tội nhận hối lộ và lãnh đạo doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước về tội đưa hối lộ trong vụ án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Số tài sản được thu hồi từ những vụ án tham nhũng cũng đạt tỷ lệ cao hơn trước rất nhiều.
Đặc biệt cái nổi trội là gần đây công an bảo vệ pháp luật đấu tranh đưa ra xét xử khá nhiều những vụ án tham nhũng lớn, có những vụ là phải gây ra thiệt hại hàng nhiều ngàn tỷ đồng. Mà có thể nói những giai đoạn trước đây là chưa có, việc đấu tranh cũng đạt được hiệu quả chỗ là không chỉ vấn đề đưa ra xử lý trừng trị những kẻ tham nhũng mà vấn đề thu hồi được cái tài sản bị thất thoát, bị chiếm đoạt cho nhà nước.
Theo các chuyên gia và người dân, công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta đã có những chuyển biến mạnh mẽ, song vẫn còn hạn chế nhất định trong phát hiện xử lý bằng hình sự đối với hành vi tham nhũng. Bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội chỉ rõ những hạn chế trong xử lý các vụ án tham nhũng gần đây.
Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng kinh tế lớn còn hạn chế lớn. Đó là về thời hạn, là việc xử lý kéo dài. Đáng lưu ý là có những trường hợp là bỏ trốn ra nước ngoài ngay tại thời điểm mà chúng ta chuẩn bị khởi tố. Là có những vụ mà kết quả xét xử sơ thẩm chưa nhận được sự đồng tình cao của dư luận. Nhất là việc xác định tội danh, thi hành án thu hồi tài sản về tham nhũng rất là thấp.
Nhìn lại các vụ việc, những cá nhân đã bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật đảng đến xử lý bằng hình sự vì có liên quan đến tham nhũng vừa qua cho thấy một hạn chế khác. Đó là tình trạng không đồng bộ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng giữa Trung ương và địa phương. Những cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật hay bằng hình sự vừa qua chủ yếu tập trung ở cấp cơ sở và cấp Trung ương phát hiện và xử lý, còn ở cấp huyện và đặc biệt là cấp tỉnh, các cơ quan chức năng gần như ít được các cơ quan phát hiện xử lý hoặc xử lý nhưng chưa thỏa đáng. Trên thực tế có nhiều vụ khi địa phương xem xét xử lý thì thấy sai phạm ở mức nhẹ, nhưng sau khi Trung ương làm lại thì phát hiện sai phạm nghiêm trọng. Điều đó cho thấy cấp ủy ở đó chưa thực sự quan tâm và thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng. Ông Nguyễn Thái Học, Phó trưởng ban nội chính Trung ương cho rằng.
Trung ương rất là quyết tâm, rất đồng bộ rồi. Nhưng mà như thế thì vai trò của cấp ủy các địa phương phải vào cuộc đối với công tác phòng chống tham nhũng này như thế nào. Bởi vì vấn đề nội chính, vấn đề phòng chống tham nhũng là phải xuất phát từ cơ sở.
Chống tham nhũng không chỉ quyết liệt mà phải triệt để. Khi xử lý cán bộ sai phạm, phải xem xét đến trách nhiệm của người đứng đầu và phải được tiến hành đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Có như vậy thì công tác phòng chống tham nhũng mới đạt được kết quả cao và tạo được niềm tin trong người dân. Thưa quý vị và các bạn, để xử lý tội phạm tham nhũng, hệ thống pháp luật của chúng ta đã và đang quy định tương đối đầy đủ các chế tài theo hướng nghiêm khắc và đầy đủ hơn. Tuy nhiên, những chế tài xử lý đối với tội danh tham nhũng vẫn chưa thực sự linh hoạt nên hiệu quả chưa cao. Tiến Anh có bài phân tích.
Các chế tài xử lý tham nhũng trong hệ thống pháp luật của Việt Nam đã được liên tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo hướng nghiêm khắc và đầy đủ. Bộ luật hình sự năm 2015 đã mở rộng các chế tài xử lý tham nhũng trong khu vực tư và đối với hành vi hối lộ công chức nước ngoài. Hệ thống chế tài xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng như là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức và buộc thôi việc đã được quy định trong Luật phòng chống tham nhũng và một số văn bản pháp luật khác. Tuy nhiên, từ thực tế áp dụng, nhiều chuyên gia cho rằng các chế tài xử lý tham nhũng của Việt Nam vẫn chưa thực sự hoàn thiện và linh hoạt. Ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chỉ rõ:
Chưa có chế tài đối với hành vi làm giàu bất chính, chưa quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân có hành vi hối lộ, chưa có chế tài xử lý đối với người đứng đầu tổ chức để xảy ra tham nhũng, cũng như những trường hợp xung đột lợi ích khi thi hành công vụ. Mặt khác, mặc dù luật phòng chống tham nhũng được xem là rất quan trọng, nhưng luật này cũng rất ít những chế tài chuyên biệt, mà chủ yếu là dẫn chiếu các chế tài trong bộ luật hình sự và các văn bản pháp luật khác. Do vậy, luật này cũng ít nhiều thiếu tính răn đe trên thực tế thi hành.
Nghiên cứu về cơ chế và chế tài xử lý tham nhũng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Trung tướng Trần Văn Độ chỉ rõ, việc xử lý tham nhũng hiện nay chủ yếu bằng chế tài hình sự và chế tài kỷ luật. Song cơ bản, chúng ta vẫn áp dụng chế tài hình sự với các xử phạt nghiêm khắc, thể hiện chúng ta đang thiên về trừng trị mà ít chú ý đến cơ chế phòng ngừa và thu hồi tài sản bị tham nhũng, cũng như xử lý các vấn đề liên quan đến tham nhũng. Vì thế, việc xử lý tham nhũng sẽ hiệu quả hơn nếu có đầy đủ các chế tài buộc khắc phục hậu quả, thu hồi tài sản bị tham nhũng một cách nhanh nhất. Phạt tù hay là tử hình người tham nhũng hàng chục, hàng trăm tỷ mà không thu hồi được tiền cho quốc gia thì cũng không mang lại hiệu quả cao. Thế nên, cần chú trọng hơn đến chế tài thu hồi tài sản, tịch thu một phần hay là toàn bộ tài sản của người tham nhũng. Trung tướng Trần Văn Độ cho rằng, việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vụ án tham nhũng quá dài để người tham nhũng có điều kiện tẩu tán tài sản. Chế tài xử lý chưa linh hoạt để hướng tới đảm bảo thu hồi được những tài sản bị tham nhũng trả lại cho chủ sở hữu hoặc là xung công quỹ, chứ không phải là trừng trị nghiêm khắc bằng chế tài hình sự đối với kẻ tham nhũng.
Cán bộ mỗi chức ấy, bản quyền ấy, được bồi nhiệm thì sẽ xử lý thế nào? Rồi vấn đề chính sách đưa ra có lời cho một cái nhóm người nào đấy, lời dùng vào đó để trách nhiệm những người có liên quan trong lĩnh vực quản lý mà đưa ra những chính sách đó như thế nào? Ví dụ ở bộ này, ở ngành kia họ đưa ra những chính sách như chính sách thuế, chính sách phát triển các dự án, các đề án mà dẫn đến thất thoát lãng phí rừng quốc gia, tính thì chúng ta chưa có những cái chế tài.
Tiến sĩ Đào Lệ Thu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu So sánh Luật công, Viện Luật So sánh, Đại học Luật Hà Nội cho rằng Luật phòng chống tham nhũng là đạo luật quan trọng để đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhưng tự bản thân luật này lại tự hạn chế trong phạm vi và mục đích điều chỉnh khi không có bất kỳ một chế tài chuyên biệt nào. Luật phòng chống tham nhũng được xem là luật chính sách hơn là luật điều chỉnh bởi cơ chế thực thi và chế tài áp dụng. Trên cơ sở đó, để tạo ra cơ sở pháp lý căn bản hơn cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và các chuẩn mực quốc tế, bà Thu khuyến nghị.
Vụ lợi là đặc điểm của nó, nhưng chúng ta lại không quy định chế tài có tính chất là tước bỏ những cái yếu tố lợi ích mà cái người có hành vi tham nhũng họ đã thu được với tư cách là hình phạt chính. Khi mà nghiên cứu về thực tiễn áp dụng ở Việt Nam ấy, thì tôi nhận thấy rằng là chưa có những cái hình phạt chính mà nó không phải là phạt tù để mà chúng ta có thể áp dụng linh hoạt cho những cái vụ án tham nhũng. Thì bây giờ chúng ta phải tính đến cái việc là phải có những cái hình phạt chính mà nó không phải là phạt tù. Cái thứ hai nữa là cái quy định về hình phạt bổ sung đối với lại các cái tội phạm về tham nhũng trong bộ luật hình sự. Thì chúng ta chỉ có cấm đảm nhiệm chức vụ là cái hình phạt áp dụng bắt buộc, phạt tiền lại chỉ áp dụng với tư cách là chế tài tùy nghi.
Từ kinh nghiệm quốc tế và khả năng của Việt Nam, nhiều chuyên gia đề xuất giải pháp khởi kiện dân sự để thu hồi tài sản tham nhũng như một giải pháp bù đắp cho tố tụng hình sự, ít nhất là trong trường hợp tố tụng hình sự sẽ không thể hoặc quá khó khăn và tốn kém để thu hồi tài sản tham nhũng như người phạm tội bỏ trốn hoặc là chết. Cùng với đó, chúng ta cũng phải xây dựng một cơ chế để các tổ chức chính trị xã hội, nhân dân giám sát đối với các biện pháp xử lý tham nhũng nói riêng, thì hiệu quả của phòng chống tham nhũng sẽ được nâng lên rõ rệt.
Chào Thái Nguyên, chào thủ đô kháng chiến. Xin chào Thái Nguyên, khu công nghiệp đầu tiên. Xin chào Thái Nguyên, để nhân hương trà viền. Một vùng tài nguyên đang chắp cánh bay lên. Ta cùng sát vai dựng xây nông thôn mới cho miền núi xa sẽ tiên điểm miền xuôi. Cây cầu mới xây qua suối sâu về bàn. Đu trẻ thơm hương bạt ngát tới chân trời. Nào bạn ơi đến với Thái Nguyên quê tôi, tiếng máy reo vui rộn ràng bao công trình mới. Đường cao tốc đi tắt xe ai nước nhảy, tiền về một nơi thắp sáng quê hương sông Nam. Là thủ đô kháng chiến chống quân xâm lăng, truyền thống cách mạng hào hùng tràn sự vẻ vang. Xây dựng Thái Nguyên thật nhiều ngày mới đã đến rồi.
Chào thủ đô kháng chiến, xin chào Thái Nguyên, khu công nghiệp đầu tiên.
Xin chào Thái Nguyên, để nhân hương trà viện. Một vùng tài nguyên đang chấp cánh bay lên.
Ta cùng sát vai, dù xây nông thôn mới cho miền núi xa sẽ tiên kịp miền xuôi.
Cây cầu mới xây qua suối sâu về bàn, đồi chè thơm hương bạt ngát tới chân trời.
Nào bạn ơi đến với Thái Nguyên quê tôi, tiếng máy reo vui rộn ràng bao công trình mới. Đường cao tốc đi tắt xe ai nước nhảy, tiền về nguồn nơi thắp sáng quê hương xóm làng. Là thủ đô kháng chiến trong quân xâm lăng, truyền thống cách mạng thờ hùng trên sự vẻ vang. Thì quê hương non sông chung tay xây dựng Thái Nguyên thân yêu ngày mới đã đến rồi. Vì tổ quốc non sông sung chắc trong tay, anh giữ biên cương biển trời chủ quyền tổ quốc. Để đàn em siêu diên tung tăng tới trường, để cho quê hương vang mãi câu thề bên thường. Nào bạn ơi đến với Thái Nguyên hôm nay, đường mới thanh thang rộn ràng khúc ca rừng xây. Một miền quê tuy canh giang tay đón mời, Thái Nguyên quê tôi ngày mới đã đến rồi. Thái Nguyên quê tôi ngày mới.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1461 QĐ-TTg phê duyệt đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đề án trên được thực hiện từ năm 2016, sau khi các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện tại Bộ Luật Hình sự số 100-2015 QH13, Bộ Luật Tố tụng Hình sự số 101-2015 QH13 và Nghị quyết số 144-2016 QH13 có hiệu lực thi hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung quyết định này.
Quyết định phê duyệt đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Thủ tướng Chính phủ, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ Bộ Luật Hình sự ngày 27 tháng 12 năm 2015, căn cứ Bộ Luật Tố tụng Hình sự ngày 27 tháng 12 năm 2015, căn cứ Nghị quyết số 109-2015 QH13 ngày 27 tháng 12 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật Hình sự, căn cứ Nghị quyết số 110-2015 QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật Tố tụng Hình sự, căn cứ Nghị quyết số 144-2016 QH13 ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Quốc hội về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật Hình sự số 100-2015 QH13, Bộ Luật Tố tụng Hình sự số 101-2015 QH13, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự số 99-2015 QH13, Luật Thi hành Tạm giữ Tạm giam số 94-2015 QH13 và bổ sung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự số 100-2015 QH13 vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2016, Nghị quyết số 144-2016 QH13, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an, quyết định. Điều 1. Phê duyệt đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đề án với các nội dung sau đây. Một lớn, mục tiêu. Một, mục tiêu chung. Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện được quy định tại Bộ Luật Hình sự số 100-2015 QH13, Bộ Luật Tố tụng Hình sự số 101-2015 QH13 và Nghị quyết số 144-2016 QH13. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật và xây dựng cơ chế chính sách, các điều kiện bảo đảm để áp dụng việc tha tù trước thời hạn có điều kiện. Đổi mới nhận thức, phương pháp, biện pháp thi hành án phạt tù, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án phạt tù. 2. Mục tiêu cụ thể. A. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc tha tù trước thời hạn có điều kiện theo quy định tại Điều 3, Khoản 3, Điều 7, Điều 66, Điều 106, Bộ Luật Hình sự số 100-2015 QH13, Điều 368, Bộ Luật Tố tụng Hình sự số 101-2015 QH13, Khoản 2 điểm A và điểm B khoản 4 điều 1 Nghị định số 144-2016 QH13. B. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trước hết là sửa đổi, bổ sung luật đặc xá, luật thi hành án hình sự và các văn bản pháp luật có liên quan cho phù hợp với các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện của Bộ Luật Hình sự số 100-2015 QH13 và Bộ Luật Tố tụng Hình sự số 101-2015 QH13. C. Xây dựng tổ chức, bộ máy, sắp xếp, bố trí cán bộ, cơ chế quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. D. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ yêu cầu quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. D. Xây dựng phần mềm, cơ sở dữ liệu về tha tù trước thời hạn có điều kiện. E. Tổ chức thực hiện thống nhất công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện trên phạm vi toàn quốc.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 tháng không ghi nhận ca bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng, cuộc sống của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới. Vậy nhưng, đến nay dịch COVID-19 lại xuất hiện trong cộng đồng. Những khu dân cư lại cách ly, một số bệnh viện đã phong tỏa. Lệnh giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng theo yêu cầu của chính phủ được thực hiện. Cả hệ thống lại lao vào cuộc chiến chống dịch mới với biết bao tất bật lo toan. Dịch COVID-19 lần này khác trước vì đã lây ra cộng đồng nhiều ngày, chưa tìm được ca F0. Do đó, tình hình phức tạp, diễn biến nhanh trong thời gian ngắn, nhiều nguy cơ lây nhiễm ở các tỉnh, thành phố. Nhằm kiềm chế, kiểm soát sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó có hiệu quả để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân, Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, đảm bảo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Cụ thể như thực hiện phương châm 4 tại chỗ và kiên định 5 nguyên tắc, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Đồng thời chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, thường xuyên nâng cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, đề phòng, ngăn chặn các âm mưu, hành động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã phường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các vùng có dịch với mục đích tham quan, du lịch, thăm người thân và những công việc không thực sự cần thiết khác. Đồng thời yêu cầu những người từ vùng có dịch đến Thái Nguyên kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 phải khai báo với cơ quan y tế gần nhất và chính quyền địa phương. Khi có bất kỳ triệu chứng như sốt, ho, khó thở, phải đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường xã khẩn trương điều tra, lập danh sách tất cả những người từng đến từ vùng dịch để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm, cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 14 ngày. Đề nghị người dân luôn nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch, tăng cường bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và vật dụng cá nhân bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông người. Thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội, không bày tỏ thái độ kỳ thị đối với các trường hợp cách ly, nghi lây nhiễm hoặc bị lây nhiễm COVID-19. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở, cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. Bộ Y tế khuyến cáo và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới dưới đây. 1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới vài nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn, ít nhất 60% cồn. 2. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế. 3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khẩu tay áo. 4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh. 5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. 6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị. 7. Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch. 8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân. 9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://www.bluezone.gov.vn. Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên cùng chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn, và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài báo pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.